Bài trích sách tiên tri Habakkuk. Lạy Chúa, tôi kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Tôi phải ức ép kêu lên cùng Chúa mà Chúa không cứu tôi sao? Cớ sao Chúa tỏ cho tôi thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt tôi? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng. Chúa đáp lại tôi rằng, hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng để đọc được dễ dàng. Bởi hình là còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín. Đó là lời Chúa. Hãy tươi, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta. Hãy ra trưa thiên nhang với lời ca ngợi, chúng ta hãy dương ca để hoan hô người. Hãy tiến đến cúc cung bái và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhang Chúa đấng tạo thành ta. Vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Từ khi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Từ khi hôm nay các bạn nghe tin người, đừng cứng lòng như ở Meripa, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công cuộc ta.
Từ khi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho cha nữa là tù nhân của người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Con hãy lấy những lời lành lẽ phải con đã nghe cha nói làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy kể nhờ Thánh Thần là đứng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban. Con chim ta vì nghe tin ta, ta biết chung và chung biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng, xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa liền phán rằng, nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng, hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng, mau lên hãy vào bàn dùng bữa, mà trái lại không bảo nó rằng, hãy lo dọn bữa tối cho ta. Hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. phần các con cũng vậy. Khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng, chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài chia sẻ của chúng ta về lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay có thể dài một chút, vì tôi muốn nhân dịp này để đọc số cuối cùng của bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2004 về Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Và số cuối cùng này nhắc mọi thành phần dân Chúa một vài đề nghị thực hành. Bức thư chung viết như sau: để năm thánh thể sinh nhiều hoa trái trong lòng giáo hội tại Việt Nam và trong đời sống đạo của anh chị em, chúng tôi đề nghị một số việc làm cụ thể sau đây. Mọi thành phần dân Chúa hãy cố gắng học hỏi thông điệp giáo hội từ thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Các cộng đoàn dòng tu, các chủng viện cũng như mọi giáo xứ có dịp duyệt lại cách cử hành phụng vụ của mình và nỗ lực cử hành thánh lễ cho thật trang nghiêm, súc sắn, đúng theo nghi thức phụng vụ, lưu tâm đến văn kiện bí tích cứu chuộc do bộ phụng tự của tòa thánh ban hành. Cũng nên chú trọng đến việc gìn giữ nơi thánh và vật dụng thánh cho sạch đẹp, xứng đáng để tôn vinh Thiên Chúa. Nhà thờ nào có điều kiện nên dành một nơi riêng để chầu mình thánh, cho những ai muốn viếng mình thánh bất cứ lúc nào, hoặc muốn cầu nguyện riêng trong thinh lặng trước mình thánh. Làm được như vậy, chúng ta có thể biến nhà thờ giáo xứ thành nơi cầu nguyện thật sự như lòng Chúa mong ước. Nhà Cha ta là nhà cầu nguyện. Riêng về ngày lễ mình mão Thánh Chúa năm thánh thể này, các giáo phận, các giáo xứ tùy điều kiện và hoàn cảnh hãy tổ chức long trọng đặc biệt hơn mọi năm. Nên tổ chức kiệu mình Thánh Chúa trọng thể, đặt mình Thánh Chúa cho giáo dân chầu cả ngày. Ngoài những thánh lễ, nên tổ chức những phiên chầu được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cùng với giáo hội toàn cầu, giáo hội Việt Nam sẽ khởi đầu năm thánh thể ngày mùng 10 tháng 10 năm 2004, cũng là ngày khai mạc đội thánh thể quốc tế lần thứ 48, và sẽ kết thúc năm thánh thể ngày 29 tháng 10 năm 2005, cũng là ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11 về mầu nhiệm thánh thể. Trong dịp Đại hội Thánh thể quốc tế lần này, mỗi nơi nên có những cử hành thánh thể đặc biệt để biểu lộ tinh thần hiệp thông với giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài điều cụ thể từ bức thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong một thời sự của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, trong những ngày này chúng tôi mỗi ngày một ít phát từng đoạn của bức thư chung này. Hy vọng quý vị và các bạn đón nghe. Và giờ đây chúng ta trở lại với lời Chúa mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau qua ba bài đọc. Chúng ta có thể hiểu nội dung chính của các bài đọc Chủ nhật hôm nay là một cuộc đối thoại giữa người có đức tin đang gặp thử thách và Thiên Chúa. Những biến cố đau thương xảy ra quanh ta không ngừng chất vấn đức tin vào Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa cho phép sự đó hay những điều đó xảy ra? Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng và quyền năng vô cùng, thế nhưng tại sao Ngài không can thiệp? Tại sao Ngài để cho những sự dữ và những kẻ xấu tung hoành như thế, như thể là không có Ngài vậy? Con người không hiểu được hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, và do đó lúc nào cũng muốn chất vấn Ngài. Nơi bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy tiên tri Abacúc chất vấn Thiên Chúa về những bất công, những đàn áp, bóc lột người nghèo mà tiên tri nhìn thấy nhan nhản trước mắt Ngài. Tiên tri Abacúc đã chất vấn Thiên Chúa với một giọng đầy trách móc như sau: lạy Chúa, con sẽ van xin cho đến bao giờ nữa mà Chúa không nghe? Con kêu lên Chúa bảo tàng mà Chúa chẳng ra tay trợ cứu. Tại sao Chúa cho con nhìn thấy sự ác mà Chúa lại đóng vai kẻ bàng quan đứng nhìn? Đáp lời than trách của tiên tri Abacuc, Thiên Chúa không trả lời tại sao Ngài đã hành xử như vậy, nhưng Thiên Chúa mặc khải bí quyết để con người, để tiên tri Abacuc và để con người thắc mắc kia có thể chấp nhận hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Bí quyết đó là thái độ đức tin vâng phục với một tâm hồn ngay chính. Thiên Chúa nói với tiên tri Abacuc như chúng ta đã đọc thấy nơi bài đọc thứ nhất như sau: Người không có lòng ngay thì sẽ ngã ngục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ đức tin, nhờ sự trung thành. Đức tin và lòng ngay đó là bí quyết để hiểu hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Bí quyết này được khai triển sâu xa hơn nơi lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ, cũng như nơi lời dạy của Thánh Phaolô tông đồ cho người đồ đệ thân yêu của Ngài là Timôteo. Lời dạy của Chúa Giêsu được ghi lại nơi bài phúc âm hôm nay mà chúng ta ra chương 17 câu 5 đến câu 10. Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu: xin Thầy thêm đức tin cho chúng con, vì lúc đó có thể các tông đồ cũng phải chứng kiến những cảnh bất công, những điều dữ đang xảy ra, làm cho đức tin của Ngài, của các ngài vào Chúa bị lung lay. Vì thế các môn đệ xin Chúa: xin hãy thêm đức tin cho chúng con. Thì Chúa Giêsu dạy rằng: nếu chúng con có lòng tin bằng hạt cải mà thôi, thì dù các con khiến cây dâu này hãy bứng rễ lên mà xuống dưới biển, thì nó liền vâng lời các con. Nhưng một đức tin vững mạnh không thể nào nằm yên, không thể nào được giấu kín trong tâm hồn con người mà thôi. Đức tin vững mạnh đó, dù bé nhỏ như hạt cải, cần được thể hiện trong một thái độ cụ thể hơn của việc phục vụ Thiên Chúa, phục vụ anh chị em, chu toàn bổn phận của mình. Chính vì thế mà sau những lời nói về đức tin, Chúa Giêsu liền kể dụ ngôn về người tôi tớ của vị vừa chu toàn công việc Chúa trao cho ngoài đồng, vừa chu toàn công việc chủ trao cho ngoài đồng, rồi về nhà còn phải phục vụ việc ăn uống cho chủ, rồi sau đó mới nghĩ đến mình. Hãy lo dọn bữa tối cho ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống. Thiên Chúa là cha chúng ta, có lẽ không quá khắt khe như ông chủ trong dụ ngôn vừa kể, nhưng Ngài cũng đòi hỏi một thái độ khiêm tốn vâng phục của con người. Chính vì thế mà khi kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu rút ra bài học cho các môn đệ như sau: phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Và như thế, với tâm hồn ngay chính, trong sạch, với đức tin đích thực, người đầy tớ khiêm tốn, đầy dân phục Thiên Chúa, chu toàn việc bổn phận của mình. Sự khiêm tốn, vâng phục Thiên Chúa không có nghĩa là sự yếu hèn, nhát sợ. Những lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ cho người đồ đệ của Ngài là Timôteo được ghi lại nơi bài đọc thứ hai, có thể giúp chúng ta hiểu thêm rằng lòng khiêm tốn dân phục trong đức tin vào Thiên Chúa đòi chúng ta phải can đảm, không hổ thẹn trước mặt anh chị em xung quanh khi phải làm chứng cho Chúa. Khiêm tốn dân phục đối với Thiên Chúa, nhưng đồng thời can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt anh chị em, sống đức bác ái, sống sự tiết độ. Thánh Phaolô đã khuyên Timôtê như sau: con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho do việc đặt tay của cha. Vì chưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta. Con hãy lấy những lời lành lẽ phải mà con đã nghe cha nói làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Chúa Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là đứng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp này. Như vậy, tổng kết lại ba bài đọc theo thứ tự: bài đọc thứ nhất, rồi bài phúc âm, rồi bài đọc thứ hai của phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, chúng ta có thể nói rằng trước những biến cố đau thương xảy ra trong cuộc sống, thay vì chúng ta có thái độ nổi loạn, thách thức, chất vấn Thiên Chúa tại sao làm như thế, tại sao Ngài im lặng, tại sao Ngài để cho kẻ dữ thắng thế, tại sao để cho bất công xảy ra, thì chúng ta hãy khiêm tốn giữ vững đức tin vào Chúa và kiên trì làm chứng cho Chúa với đức bác ái, với sự tiết độ, với lòng can đảm. Chúng ta không cô đơn làm chứng một mình, nhưng có sức mạnh của Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, như Thánh Phaolô đã nhắc lại cho người đồ đệ thân yêu của mình là Timôteo. Chính Ngài ban cho chúng ta ơn can đảm, ơn sống tình yêu thương bác ái, ơn sống tiết độ. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp. Hãy bám chặt vào Chúa, hãy kết hiệp mật thiết với Ngài, chúng ta mới sống đức tin trọn vẹn và vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Và chúng ta hướng về mẹ Maria mà tháng 10 này được dành dâng kính mẹ qua chuỗi môi khôi, mẹ mân côi. Mẹ Maria có thể nói được đã sống trọn vẹn những gì chúng ta vừa chia sẻ nơi đây. Mẹ là người đầy tớ của Thiên Chúa, này tôi là tôi tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Đức tin của mẹ, lòng khiêm tốn của mẹ, đức bác ái của mẹ, tất cả đều là mẫu gương cho chúng ta. Mẹ đã sống trọn vẹn lời Chúa hôm nay và mời gọi chúng ta theo mẹ để thi hành lời Chúa. Xin mẹ giúp cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời dạy của Chúa, biết khiêm tốn dân phục chương trình hành động của Ngài trong đời sống của mỗi người. Vì chính Chúa là đứng tạo thành chúng ta, tạo thành mỗi người chúng ta và hằng luôn chăm sóc từng người chúng ta. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, và con là đoàn, là dân Ngài dẫn dắt, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa, xin đừng để con kiêu ngạo chối bỏ Chúa mà mất đi nguồn an vui và hạnh phúc, và nhất là mất đức tin. Xin Chúa nhờ mẹ Maria khẩn cầu củng cố đức tin mỗi người chúng con, mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.